Như vậy chắc mê nhiều lắm. Ở đây chắc ít có người nào mà không mê. Như vậy thì mới thấy một niệm mê là chúng sinh, một niệm giác là Phật. Bởi vì khi mình mê cái thân này là thiệt, là lâu dài, thì tất cả những cái gì thuộc về sở hữu của mình cố giữ, cái gì mà mình nghĩ rằng bảo vệ được cái thân này thì mình quý. Còn nếu mình thấy thân này là giả dối tạm bợ thì những cái đó mình không cố giữ và cũng không quý. Cho nên được mất không có buồn, còn cố giữ thì được mất là một việc quan trọng. Đó là cái phần nói hạ thủ công phu, lấy cái giác ngộ làm trên. Tâm người có giác tức là có Phật. Giác hay mở cửa lục độ, hay vượt qua kiếp hải ba a tăng kỳ, khắp làm lợi ích như cát bụi, khuếch trương phước huệ, được sáu thứ thành thông, tròn đầy quả Phật trong một đời. Cảnh khổ trong địa ngục, nào vạc dầu sôi, sông băng, nghe đến giác lần biến thành hương lâm, tức là rừng hương. Uống nước đồng sôi, nuốt hoàng sắc nóng, nghe đến giác thải đều sanh tịnh độ. Thì quý vị thấy đây là Ngài tán thán cái giác. Cái giác là cái gốc làm tan hết mọi khổ đau. Cái khổ đau nhất là xuống địa ngục, uống nước đồng sôi vân vân, mà giác cái thì nó không còn khổ nữa. Tôi nói thí dụ, ngày nay chúng ta sống hiện tại đây, nếu chúng ta mê lầm chấp cái thân này là thiệt, cái thân này là quý, rồi ai đó họ lại khinh miệt mình, chế giễu mình và cho thân này của mình là không ra gì, thì quý vị có đau khổ không? Có buồn không? Cái mà mình quá tin tưởng cho nó là tốt đẹp, cho nó là cao quý, mà giờ bị người ta khinh thường, hạ thấp nó xuống thì mình đau khổ. Cho nên có ai mà có một lời nói chạm đến tự ái mình, có vẻ hơi khinh khi mình, thì mình tức giận. Nếu người đó có quyền thế thì về mình mất ăn mất ngủ, mình khổ. Còn người đó không có quyền thế thì sao? Thì mình cự lộn với họ cho đã giận, phải không? Thì như vậy mọi cái khổ đau từ cái chấp sai lầm mà ra thì đó là mê. Còn nếu bây giờ chúng ta thấy thân này tạm bợ, hư dối, không có gì quan trọng, cái quan trọng là mình tỉnh, mình giác, biết như vậy rồi, có ai khinh khi nó, chê cười nó thì mình cười, nó là cái đồ bỏ mà khinh bao nhiêu cũng đáng, phải không? Thì khổ hay cười? Như vậy thì có trí tuệ là chúng ta không khổ, còn mê lầm là chúng ta sẽ khổ. Từ cái mê lầm về thân, rồi chúng ta mê lầm tới những sự vật chung quanh mình. Cái thân mình là thiệt thì cái nhà ở của mình cũng phải thiệt, chiếc xe đi của mình cũng phải thiệt, cái gì của mình cũng thiệt hết. Mà đã thiệt cho nên cái đó nó mất đi thì mình đau khổ. Rồi cái thiệt của mình đó mà bị ai tìm cách phá hoại nó thì mình cũng đau khổ. Chỉ biết nó giả cái cười thôi, thân này còn không thiệt, huống nữa là mấy thứ đó. Thì như vậy cái mình cười, như vậy thì có phải là trí tuệ dẹp hết mọi khổ đau hay không? Còn mình mê lầm thì khổ đau nó dồn dập tới. Cho nên người hiểu đạo rồi, sống với cái tinh thần giác ngộ thì cái đau khổ theo đó nó tiêu trừ. Vì vậy mà kinh Bát Nhã mới nói chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, phải không? Thấy năm uẩn không thiệt thì khổ ách nào cũng qua hết, rõ ràng là như vậy. Hạ thủ công phu tu thiền, tôi có một câu diệu quyết chỉ bốn chữ kiên trì chánh giác. À, người tu thiền có bốn chữ tối thiết yếu là kiên trì chánh giác. À, quý vị biết kiên trì chánh giác là phải làm sao? Kiên trì, kiên là vững, là chắc, trì là giữ. Mình ứng dụng pháp tu mình phải giữ một cách cứng chắc, không có cái gì làm lay chuyển, không có làm gì cho nó hư vỡ được, thì đó là kiên trì. Cái đường lối tu của mình, phương pháp tu mình nắm vững rồi thì như vậy ứng dụng không có cái gì làm lung lay được hết. Đó là mình có kiên trì. Mà kiên trì phải đúng với cái tinh thần giác ngộ chân chính. Đó, giác ngộ đúng đắn thì cái đó mới là đi đúng với đạo. Và mình kiên trì một pháp nào nó sai lầm, nó không phải chánh pháp, thì cái đó là càng kiên trì càng đi lạc về tà. Cho nên kiên trì chánh giác tức là cái giác chân chính, chứ không có sai, không có lệch lạc. Đó là bốn chữ. Cốt biết tính lực là kiên, đó. Nghĩa là kiên cố, không biến đổi. Đây nói chữ kiên, kiên là cái gì? Do mình có một cái lòng tin rất mạnh. Mà lòng tin rất mạnh đó là cái nghĩa kiên cố, không biến đổi. Niệm lực là trì, nghĩa là nắm giữ lâu mấy cũng không chán. Đó, khi mình ứng dụng pháp tu dầu 2 năm, 3 năm chưa thấy tiến bao nhiêu mà mình cũng vẫn không thối chí, không chán nản. Đó là trì, nghĩa là trì chí mà đi, trì chí mà thực hành, gọi đó là trì. Như vậy thì lòng tin không biến đổi và cái sức tu không có cái gì làm cho mình chán nản, thì đó gọi là kiên trì. Chánh giác là tròn sáng soi khắp, không lệch không thiếu. Người hay phát chánh giác thì bản tánh tự nhiên hiển lộ, tất cả vọng tâm chẳng đợi đuổi dẹp mà tự hàng phục. Ví như ánh sáng mặt trời vừa soi thì tối tâm hết sạch. Đây tuy bốn chữ kỳ thật chỉ một chữ giác, một chữ giác này đều do định tuệ mà được. Đó. Chữ giác, chánh giác là cái giác tròn sáng soi khắp, không lệch không thiếu. Đó. Bởi vì chữ giác, giác mà tròn đầy, cái giác mà trùm khắp thì cái giác đó mới là cái giác thật. Còn cái giác mà thiên bên này, lệch bên kia, chỉ có một bên đó, thì cái giác nó không có tròn. Cho nên cái giác tròn đầy này ví như mặt trời, nó soi khắp hết, nó không có thiếu chỗ nào. Tôi nói như vậy để rồi quý vị thấy cho rõ. Chúng ta tu nhiều khi cố gắng tiến lên, nhưng mà chúng ta không tránh khỏi mắc kẹt ở bên này hoặc mắc kẹt ở bên kia. Quý vị nghe nói mình tu thì bỏ vọng để về trên, phải không? Cái vọng là cái dối, bỏ nó để trở về cái thật. Thì như vậy biết cái tâm niệm vọng là hư dối, đó là giác. Rồi mình tìm bỏ cái đó để trở về cái thật. Thì như vậy chúng ta có hai bên rõ ràng. Bên này là dối, bên này là thật. Biết bên này dối, tìm bên kia thật, thì cái đó là giác. Nhưng mà giác đó nó có lệch không? Lệch ở chỗ nào? Còn thấy bên này dối, bên này thật, bỏ bên này để tìm bên kia. Nhưng bây giờ nếu cái vọng nó hết rồi, quý vị tìm cái thật, tìm chuyện nào cho ra? Cái thật ở đâu? Bây giờ vọng nó không dấy lên rồi kìa. Nếu mình phải tìm cái thật nữa thì mình phải tìm ở đâu, nơi nào cho có cái thật. Như vậy là mình mắc kẹt. Biết cái giác nó sẵn ở trong cái mê. Vọng niệm là mê, mà hết vọng niệm là giác, chứ không có cái thật ở đâu hết. Tôi thường ví dụ như sóng nó nổi dậy ầm ầm với sông với biển, là khi sóng nổi dậy đó, sóng với nước là một hay là hai?